Sư thân ái kính chào toàn thể anh trong tình yêu của Chúa. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa một lần nữa, chúng ta cầu nguyện trước khi chúng ta có lời cùng. Cha kính yêu của chúng con, giờ này chúng con đến lời của Chúa. Xin Chúa ngài chi phối trong lòng của chúng con. Xin thánh linh Chúa hiện diện với chúng con. Xin Chúa dạy cho chúng con một điều sáng nay. Chúng con nâng cậy nơi sự hướng dẫn của ngài. Xin Chúa đem lời của ngài sống động trong đời của chúng con. Con cảm ơn Chúa. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.
Vào năm 1850, thì một nhóm những nhà truyền giáo dẫn đầu bởi giáo sĩ Alan Gardner, vốn là cựu hải quân hoàng gia Anh về hưu, thì đoàn truyền giáo lạc đến một cái đảo Pitcairn Islands ở cực nam của Nam Mỹ. Và bởi khắc nghiệt của khí hậu, thiếu lương thực và đồng thời dịch bệnh và cả sự ngược đãi của thổ dân, cho nên mọi người lần lượt qua đời. Và người cuối cùng là giáo sĩ Alan Gardner, sau khi đã chôn cất những người bạn đồng hành của mình, ông cũng nằm xuống. Khi thi thể của giáo sĩ Alan Gardner được tìm thấy, thì người ta thấy bên cạnh ông là cái cuốn nhật ký. Và trong cái cuốn nhật ký đó ghi lại những ngày của đau đớn, những ngày của đói khát, những ngày của bệnh tật, cô đơn, nhưng với dòng chữ được viết bởi những ngón tay run rẩy. Dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi. Đây là câu kinh thánh trích từ phần cuối của bài ca của tiên tri Habacuc đoạn 3 câu 18, mà tiên tri ông viết lại câu kinh thánh này ở trong một cái bối cảnh của một giai đoạn khủng hoảng đang sắp xảy ra. Nhưng câu chuyện của đức tin tương tự phản ánh một phần lịch sử của kinh thánh mà khiến chúng ta phải kinh ngạc, vì giữa những cái trang sách nước mắt chúng ta thấy sự hy vọng, và những trang giữa trang sách đau khổ thì chúng ta thấy sự phước hạnh, và giữa sự buồn bã chúng ta đã thấy sự vui mừng. Mà vượt trên tất cả những sự khốn khổ đó là khúc ca khải hoàn của những lời ngợi khen. Nếu chúng ta có thể sẽ phải sống với cái dịch Covid-19 này đó như là những cái tật bệnh khác, mà nếu mà càng gần đến những cái ngày cuối cùng thì sẽ càng khó khăn hơn, và sẽ là những ngày không phải là những ngày của đức tin lớn. Như Chúa Giêsu đã cảnh báo ở trong Luca đoạn 18 câu 8 rằng sau khi con người đến, há sẽ thấy đức tin trên mặt đất sao? Thì đức tin là một điều tối quan trọng. Nó được đến những cái khía cạnh thực tế cuộc sống của chúng ta, mà những khía cạnh thực tế này nhiều khi chúng ta không có cái câu trả lời. Tiên tri Habacuc trong phân đoạn kinh thánh đó mà chúng ta sẽ học sáng nay đó, ông sống trong một cái tình trạng gần như tương tự. Ông đã bắt đầu nhìn vào, ông bắt đầu sách của mình là cái chương sách rất ngắn của chỉ có 3 chương, nhưng mà bằng những cái câu hỏi, và những câu hỏi này là những câu hỏi mang sự tuyệt vọng sâu sắc. Nhưng cuối cùng ông kết thúc bằng một sự tin cậy và vui mừng, bởi vì lòng tin đặt nơi Chúa là nền tảng căn bản thiết yếu cho những cái vấn đề không thể giải đáp hôm nay. Lòng tin nơi Chúa là nền tảng căn bản thiết yếu cho những vấn đề không có sự giải đáp hôm nay. Chúng ta sẽ suy gẫm sách Habacuc đoạn 3 câu 16 cho đến câu thứ 19 với hai ý. Những câu hỏi nghi ngại đến giữa những thời điểm khủng hoảng này như thế nào, và làm sao chúng ta tiếp tục đặt đức tin nơi Chúa ở giữa những khủng hoảng khó hiểu hiện nay. Thứ nhất, những câu hỏi nghi ngại đến trong thời điểm khủng hoảng như thế nào? Trước hết, khi mà khủng hoảng đến thì chúng ta thường chất vấn Chúa trước những nan đề đau khổ mà không có câu trả lời. Chúng ta thường chất vấn Chúa. Thưa thấy trẻ em thì rất là tò mò. Mà sự tò mò của các trẻ em khiến cho cha mẹ nhiều khi cũng rất là nhức đầu. Người ta tính, các nhà chuyên môn họ tính là mỗi một ngày như vậy đó các em, một em thường thường là có ít nhất là 72 câu hỏi, gần 400 câu hỏi một tuần. Và phân nửa là những câu hỏi không có câu trả lời. Và khi mà chúng ta lớn lên, khi mà lớn lên thì cái chữ tại sao này đó nó dính liền với cuộc đời của chúng ta. Đúng hơn là cái chữ tại sao là cái câu hỏi quan trọng nhất trong cả vũ trụ này. Nó đến với chúng ta trong những ngày căng thẳng, nó đến với chúng ta khi một sự việc xảy ra trái ý, nó đến với chúng ta khi những cái việc đến với chúng ta mà nó ngoài tầm kiểm soát. Và cái chữ tại sao nó cũng là cái chữ mở đầu của sách Habakkuk. Tiên tri Habakkuk thì nhiều người nhận định rằng ông là tiên tri cho thời đại của chúng ta. Ông sống trong một cái thời điểm nhiều nan đề tương tự như là nan đề của chúng ta. Và ông đã vật lộn với những cái câu hỏi sâu sắc và quan trọng của chính chúng ta. Nhưng mà cuối cùng thì nó dẫn đến một cái biến đổi kỳ diệu trong cái gì về cuộc sống. Mở đầu đoạn 1 thì trước cái gánh nặng của bạo ngược, của tiêu chuẩn đạo đức bị suy đồi, giá trị gia đình sụp đổ của người Israel đương thời, thì Habakkuk ông đã hỏi Chúa. Ông nói tại sao Chúa ơi, tại sao Chúa lại để bạo ngược, tại sao Chúa lại để gian ác, để những điều ngang trái xảy ra? Công lý chân thực của ở đâu mà Ngài yên lặng? Tại sao kẻ ác lại thắng thế? Và trước những sự dường như là trong cái mắt của Habakkuk thì ông thấy là thiếu hợp lý. Dựa trên cái căn bản tránh trực của Chúa thì Habakkuk đã than vãn rằng: lạy Chúa, con phải kêu xin Chúa đến chừng nào mà Chúa không nghe? Bối rối của Habakkuk cũng là cái bối rối của nhiều người chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta khắc khoải về những cái ngang trái của cuộc sống và chúng ta không hiểu tại sao mà chúng ta cố gắng sống tốt lành theo lời của Chúa mà vẫn gặp nhiều thay hơn, vẫn gặp nhiều sự khốn khó. Và tác giả Thi Thiên 73 ông đã thưa với Chúa như thế này: Chúa ơi, chân con gần vấp ngã, suýt chút nữa thì bước chân con bị trượt. Con người chúng ta đã tạo ra cho mình một cái thế giới thù hận, chúng ta đã tạo cho mình một cái thế giới bệnh tật, sự chết mà không ai được miễn trừ. Nhưng mà khi tai ương được đến thì chúng ta thường chất vấn là tại sao Chúa là im lặng. Có phải tai ương của chúng ta Chúa không thấy? Có phải những cái nan đề cuộc sống của chúng ta Chúa không nghe? Có phải Chúa không có câu trả lời? Và thắc mắc treo chúng ta ở trong cái chỗ vân vân. Đau khổ là một vấn nạn lâu đời của con người, là một cái vấn đề mà con người giàu có cố gắng cũng không thể hiểu được, không thể giải thích được. Và Kinh Thánh thì dạy rằng sự bí mật thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta, Khải Huyền ở 29 câu 29, và đau khổ là một trong những bí mật thuộc về Chúa. Đức Chúa Trời thấy tất cả, Ngài nghe tất cả, và không có câu trả lời nào quá lớn đối với Ngài. Nhưng mà mục đích của Chúa là không phải là để trả lời cho tất cả những cái năng thắc mắc của cuộc đời. Và Kinh Thánh viết ra cũng không phải để trả lời cho tất cả những thắc mắc của cuộc sống, tất cả những vấn nạn của cuộc sống. Và Kinh Thánh viết ra cũng không phải là mục đích là để trả lời cho những cái vấn đề mà chúng ta không thể hiểu là vấn đề Covid ngày hôm nay. Thảm họa nhiều lúc đổ trên chúng ta không phải ý muốn của Chúa. Đây không phải là một phần của sự sáng tạo. Vì Kinh Thánh nói rằng khi Đức Chúa Trời tạo dựng đi trời đất với muôn vật thì mọi điều đều tốt lành. Nó đơn giản đến với chúng ta. Nhưng chúng ta sẽ phải sống với những nan đề này mà không có câu trả lời thì để dẫn đến điều gì? chúng ta phải sống với những cái năng đề không có câu trả lời để dẫn đến đức tin. Vì Habacuc đoạn 2 câu 4 có nói rằng người công bình sẽ sống bởi đức tin. Trở lại cái phân đoạn kinh thánh chúng ta vừa đọc buổi sáng hôm nay, thì trước nỗi kinh hoàng sắp xảy ra ở khắp xứ như vậy đó, thì Habacuc hỏi Chúa tại sao ngài im lặng. Câu trả lời của Chúa cũng là cái câu trả lời cho chúng ta sáng hôm nay. Câu trả lời của Chúa cho Habacuc mà Chúa nói rằng cái câu trả lời của Chúa sẽ cho Habacuc là cái câu trả lời mà Habacuc sẽ không có mong muốn, là cái câu trả lời mà sẽ khiến sẽ sững sờ, sẽ làm lạ và sững sờ, và thậm chí là Habacuc sẽ không tin nổi điều sẽ xảy ra. Juda hiện đang trong cái thân đơn thời của Habacuc, và khi Habacuc hỏi Chúa thì Juda đang ở trong cái hoàn cảnh rất là tối tăm trong vấn đề đạo đức. Và đồng thời đó thì siêu cường quốc Assyria là một cái siêu cường quốc vô lương tâm. Họ đang tấn công, họ đang chuẩn bị lâm le, họ chúng ta biết những cái câu chuyện kinh thánh, họ đang chuẩn bị để mà chiến tấn công Israel. Nhưng mà Chúa nói rằng Habacuc hỏi Chúa rằng bây giờ Chúa ơi, tại sao ngài im lặng, ngài giải quyết đi. Thì Chúa mới trả lời là điều đó chưa dừng ở đây. Đức Chúa Trời sẽ dấy lên một dân tộc khác là người canh đê, hung bạo, kiêu ngạo, tàn khốc của tất cả trăm ngàn cái dân tộc mà họ đang phải chịu đựng. Câu 6 đến câu thứ 11 chắc như thế này: ngày ta khiến người canh đê dấy lên, nó là một dân dữ tợn, lung lăng, hay đi khắp đất đặng chiếm lấy những chỗ ở không thuộc về mình. Nó thật là đáng sợ và đáng ghê. Những ngựa nó nhậm lẹ hơn con beo và hung hơn muôn sói ban đêm, vì nó lấy sức mạnh mình làm thần mình nên phạm tội đạo. Habacuc đoạn 2. Habacuc hoàn toàn sửng sốt không hiểu. Ông vướng vào cái chuyện gì? Ông đang tìm một cái giải pháp cho Juda. Thì bây giờ ông lại vướng vào cái câu hỏi của ông đó, đem ông khuấy động lên ông lên một cái nam đề còn lớn hơn nữa. Mà cái nam đề đó là Babylon, là cái nam đề sắp tới mà ông sẽ xảy đến đó, là người Babylon sẽ xâm chiếm, sẽ tàn phá và cuối cùng là sẽ đem họ đi lưu đày. Thật là ngạc nhiên, vấn đề chưa giải quyết xong, tưởng rằng mong rằng nó sẽ được khá hơn, thì lại dẫn thêm tới một cái nan đề còn lớn hơn nữa. Cái sự trả lời nó dường như là nó ngược với bản chất của Chúa. Vì vậy mà cho nên tiên tri Habacuc ông mới chất vấn Chúa tiếp. Ông nói rằng: hoan đã Chúa ơi, làm sao mà đấng công bình, đấng công chính lại cho phép cái người gian ác mà lại nuốt người công bình? Hẳn nhiên là Do Thái, hẳn nhiên là Israel thì phạm tội. Yes. Nhưng mà làm sao lại Chúa lại để cho một cái dân tộc còn là phải là gian ác không lại đi đến mà tàn phá của người công bình? Babylon gian ác sẽ làm cho cái tình trạng càng tồi tệ hơn. Ông nói trong đoạn 2 câu 1 ông nói như thế này: con sẽ đứng nơi bọ canh, chôn chân nơi thành lũy, chăm chú nhìn xem ngài bảo con điều gì, và con sẽ có cái câu trả lời thế nào cho thắc mắc của con. Bây giờ chú ý bảo ông lên thế này, chú bảo ông là thôi bây giờ Habacuc viết ra trên bảng chữ mà viết mà làm sao mà người đang chạy có thể đọc được, viết lớn như thế nào đó mà người đang chạy vẫn có thể đọc được, mà nó chia làm thành hai phần. Thứ nhất, yes, ngài sẽ phá sự Babylon vì đã hủy phá Juda trong câu 7, còn 2 câu 7 câu 8 chép rằng: khốn thay cho kẻ nhóm lót của chẳng thuộc về mình. Chúa đang nói về điều Babylon. Vì ngươi đã cướp nhiều nước thì cả phần sót lại của các dân sẽ cướp ngươi. Có nghĩa là Babylon sẽ bị trừng phạt. Và tiếp theo cái điều đó thì cái điều thứ hai là Chúa sẽ phán là trong khi chờ đợi cái điều đó xảy ra, trong khi chờ đợi sự đoán phạt trong người Babylon xảy ra. Chúng ta biết nhớ là tất cả những câu chuyện này vẫn còn nằm trong tương lai. Thì bây giờ Chúa mới nói là trong khi chờ đợi điều đó xảy ra thì người công bình sẽ sống bởi đức tin. Habakkuk đoạn 2 câu 4. Trong khi chờ đợi những điều tệ hại hơn thì người công bình sẽ phải sống phải bởi đức tin. Như là Habakkuk thì chúng ta ngày hôm nay chúng ta đang tìm những giải pháp cho cái năm để dịch bệnh. Chúng ta đang tìm giải pháp như thế nào đó, cái người khôn ngoan cũng đang tìm kiếm, nhưng mà dường như thì con số mà người chết thì càng ngày càng cao. Chúng ta đang tìm cho những giải pháp về vấn đề kinh tế thì nếu mà chúng ta xem trong tin tức hiện nay thì hết company này, hết công ty này vỡ nợ, đến công ty kia vỡ nợ. Vẫn như chưa, tại sao hiện nay chưa giải quyết? Quý vị biết là nhiều người còn nhận định là dịch lệ trong tương lai nó sẽ còn khủng khiếp hơn một con Covid nào đó, tên gì đó, nhưng mà nó có thể sẽ còn khủng khiếp hơn. Như vậy trước cái sự im lặng của thiên đàng, trước những cái câu hỏi, câu mà không có câu trả lời, trước cái tình trạng có thể xấu hơn, thì sứ điệp buổi sáng hôm nay chúng cho chúng ta là gì? Người công bình sống bởi đức tin. Và điều này đã trở thành nền tảng cho sách Roma, cho sách Galati và cho cả sách Hebrew, và cả cho chúng ta sáng nay là những người theo Chúa. Đức tin nơi Chúa là nền tảng căn bản thiết yếu cho những đề, cho những vấn đề không có câu trả lời, những vấn đề không thể giải quyết này. Nhưng mà làm sao chúng ta có thể tiếp tục đặt đức tin nơi Chúa trước những khủng hoảng khó hiểu không ấy? Làm sao chúng ta có tiếp tục đi bởi đức tin trong những khủng hoảng khó hiểu không ấy? Bắt đầu từ đoạn 3 câu 16 thì Habakkuk sau khi đã được Chúa báo cho biết trước là nếu ông cầu xin, tiếp theo sau đó sẽ còn có những điều tệ hại hơn. Thì bây giờ ông nói như thế này, câu 16: lạy Chúa, con đã nghe thì thân thể con run rẩy, nghe tiếng Ngài thì môi con rung động, sự mục nát nhập vào xương con và con run rẩy trong chỗ con, vì con phải nín lại để chờ ngày hoạn nạn, là ngày có dân đến xâm chiếm chúng con. Chúng ta thường nói, mình thường nói là sau cơn mưa thì trời đã sáng. Mình cũng thường nói là chắc là ngày mai sẽ khá hơn, nhưng mà không có khá hơn, không có ok như trường hợp của Habakkuk, và cũng có thể không có ok như trường hợp của chúng ta. Trước sự mặc khải của Chúa về cái tình trạng sẽ còn xấu hơn này thì mà Habakkuk ông không có giấu những cái cảm giác sợ hãi tự nhiên ở trong lòng của mình trước cái hình cảnh mà sắp tới là sự tàn phá khủng khiếp và sự lưu đày. Có một cái giải pháp nào cho tôi để tôi có thể tiếp tục đi trong đức tin khi một cuộc sống sẽ còn nhiều rắc rối hơn, vẫn là đau khổ, là cái con đường mà tôi sẽ phải đi, thì tôi sẽ đi như thế nào? Habakkuk từ câu đoạn 3 từ câu 1 đến 19 mở cho chúng ta ba điều mà chúng ta cần nhìn lên. Thứ nhất, chúng ta phải nhìn lên thân vị của Chúa, nhìn lên sức mạnh của Chúa và đặt đức tin nơi Chúa. Trước hết là chúng ta nhìn lên thân vị của Chúa. Nhưng mà trước khi đó thì chúng ta trở lại cái đoạn 2, cuối đoạn 2 đó thì Habakkuk đã kết luận như thế này: Đức Giê-hô-va ở trong đền thánh của Ngài, trước mặt Ngài cả đất hãy lặng thinh. Sau khi tất cả những điều mà Chúa chỉ nói cho Habakkuk về tương lai sắp đến, thì bây giờ cuối đoạn 2 kết luận là cả đất hãy lặng thinh. Lặng thinh để làm gì? Để thấy Chúa là ai. Trong bắt đầu từ câu thứ 2 đoạn 3: hỡi Đức Giê-hô-va, xin Ngài là khiến công việc Ngài dấy lên giữa các năm, vinh hiển Ngài bao phủ các tầng trời, đất đầy sự khen ngợi Ngài. Yên lặng để thấy Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, yên lặng để thấy sự vinh hiển của Ngài bao trùm cả vũ trụ này, yên lặng để thấy Chúa vẫn cai trị trong toàn cõi lịch sử, và yên lặng để thấy Chúa vẫn đang nắm giữ cuộc đời. Yên lặng để nhìn lên thân vị của Chúa, thấy Chúa là ai rồi, biết Ngài đang làm gì rồi, công việc Ngài dấy lên các năm, giữa các năm, cũng như là Chúa đang hành động, Chúa vẫn đang hành động, và tiếp theo là nhìn lên để thấy sức mạnh và quyền năng của Chúa. Câu 4 tới câu 6. Sự trói ràng của Ngài như ánh sáng, như tia sáng ra từ tay Ngài, quyền năng Ngài giấu trong nơi đó, ôn dịch đi trước mặt Ngài, tên lửa ra nơi chân Ngài, Ngài đứng và đo đất, Ngài nhìn xem, Ngài làm tan tác các dân tộc, các núi hằng còn đều tan nát, các đồi đời đời đều được quỳ xuống, các đường lối Ngài giống như thủ xưa. Nhìn lên để thấy sức mạnh của Chúa. Ngài hạ Assyria xuống, rồi Ngài lại dấy Babylon lên, rồi Ngài lại đập tan tác Babylon Ngài. Để thấy sức mạnh của Ngài, Ngài vẫn cai trị, Ngài đập tan tất cả mọi sự tiêu của nó. Ngài cho phép tất cả những điều đó xảy ra trong cái chương trình của Chúa, là cái quyền năng tối thượng của Đức Chúa Trời. Nhìn lên để thấy Chúa là ai, nhìn lên để thấy sức mạnh của Chúa như thế nào, quyền năng của Chúa như thế nào, và sự cai trị, sự tể trị của Chúa như thế nào, và để tin cậy Chúa. Đến đây thì Habakkuk dầu rằng ông không có biết tương lai như thế nào, ông không hiểu hết chương trình của Chúa, ông đã đặt niềm tin nơi Chúa, một cái niềm tin rất là quyết liệt ở trong câu thứ 17 và 18. Ông nói như thế này: thôi bây giờ tương lai là con muốn biết ra làm sao, vì dầu cây vả sẽ không nứt lọc nữa và sẽ không có trái trên những cây nho, cây olive không xanh sản và chẳng có ruộng nào xanh ra đồ ăn, bầy chiên sẽ bị dứt khỏi ràng và không có bầy bò trong chuồng nữa. Dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi. Ông nói là gì? Yes. Thôi bây giờ, dầu chiến tranh đến, dầu đói kém đến, dầu dịch lệ, dầu tai ương khủng khiếp hơn sẽ xảy đến, và sự giải cứu sẽ không chắc chắn, ông cũng sẽ vui mừng và hớn hở trong Chúa. Đây là một cái thách thức cơ bản cho người tin Chúa. Tôi có đi cái hành trình của đức tin trong những cái tình huống xấu nhất không? Tôi sẽ sẵn sàng tin cậy Chúa ngay cả khi tôi phải đối diện một điều, một cái nan đề nào đó mà thiếu sự giải cứu của Chúa không? Habakkuk thay cho chúng ta đưa ra những cái nan đề của cuộc sống. Nhưng nếu Chúa hành động theo cái đường lối của Ngài mà ông không hiểu, thật là khó hiểu, thì trung tâm của cuộc sống không phải là để giải thích những điều mà chúng ta sẽ đặt ra là tại sao. Trung tâm cuộc đời chúng ta không phải là để giải thích tất cả những cái điều tại sao không hiểu, nhưng để chúng ta nhìn lên thấy Chúa là ai, để hiểu và để biết việc Chúa đang làm, và để kêu gọi chúng ta sẽ phải tìm kiếm một điều cao hơn, một điều quý hơn, một điều cần thiết hơn, là tin cậy, thuận phục và thờ phượng Chúa ở trong mọi hoàn cảnh không có câu trả lời. Đây là chân lý vĩnh cửu cho người tin. Người công bình sẽ sống bởi đức tin. Đức tin ở giữa sự khủng hoảng, nó sẽ nâng chúng ta lên đến cái chỗ: dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi. Đức Giê-hô-va là Chúa, là sức mạnh của tôi. Ngài làm cho con chân tôi giống như chân con hươu, khiến tôi đi trên các nơi cao của mình. Chúng ta thấy phần đoạn thánh, cái sách Habakkuk bắt đầu bằng những câu hỏi tuyệt vọng. Ông đối thoại với Chúa. Chúa cho biết là cái điều nó sẽ tệ hơn, càng tệ hơn xảy ra. Bây giờ ông thưa với Chúa rằng: lạy Chúa, con không hiểu được Ngài, con biết việc nó xảy ra như thế nào. Bây giờ con sẽ nhìn về tương lai với một cái điều khủng khiếp sẽ xảy đến, sẽ chiến tranh đó, sẽ đói kém đó, sẽ dịch bệnh đó, nhưng mà con sẽ vui mừng và hớn hở trong Chúa đó. Và rồi trong cái sự tin cậy, trong sự vui mừng này đó, thì ông đã nói như thế nào? Ngài làm cho chân tôi giống như chân con hươu, khiến tôi đi trên các nơi cao của mình. Sự vui mừng, mà vui mừng ở trong một hoàn cảnh sắp tới rất là tệ hại, là vì sao? Không phải bởi hoàn cảnh tốt hơn, hoàn cảnh nó sẽ càng tệ hơn, nhưng trong mối liên hệ với đấng mà mình tin cậy. Habakkuk đã bước vào cái mối liên hệ với đấng mình tin cậy, cho nên ông sẵn sàng phải đối diện với những điều mà ông được mặc khải rằng sẽ càng lúc càng tệ hơn. Ngài làm cho chân tôi giống như chân con hươu, khiến tôi đi trên các nơi cao của mình. Trong cái mối liên hệ tin cậy mật thiết với Chúa Giêsu, thì sức mạnh của Chúa không phải là sức mạnh của chúng ta, mà sức mạnh của Chúa sẽ giúp cho chúng ta đi trên những cái gập ghềnh của cuộc sống. Ngài khiến cho chân tôi đi trên những nơi cao. Có một cái sự thay đổi trong cái vấn nạn của cuộc sống, mở đầu bằng phân vân nhưng kết thúc bằng một sự vui mừng tin cậy, bởi vì tập trung vào Chúa, bởi vì lòng tin đặt nơi Chúa là nền tảng căn bản thiết yếu cho những vấn đề không thể giải đáp ngày hôm nay. Giáo sĩ, mục sư giáo sĩ Steve May, ông kể lại một câu chuyện về một cô gái tên là Dee. Cô sinh trưởng trong một gia đình giàu có nhưng mà không có đức tin ở tại Tennessee. Và trong những suốt những cái năm tháng mà cô ở trong đại học thì cô sống một cái lối sống là hoang đàng, và cuộc đời của cô đó mình có thể, cô nói là có thể kết luận là một cuộc đời không có ngưng tìm kiếm party. Và một cuối tuần thì những nhóm người trẻ đó họ mới mướn một cái motel. Motel đó nó gồm có rượu, có drug. Và đó thì họ thách thức nhau, những người bạn trẻ này họ thách thức như là bây giờ ai trong họ mà có thể ăn cắp, để lấy trộm một bất kỳ ở trong cái motel đó mà và khi mà họ lấy trộm như vậy đó, mà lấy được trường nhất hay là cái gì đặc biệt nhất thì sẽ được thắng giải. Mà thật là ngạc nhiên, cô thắng giải là bởi vì cô lấy trộm mà cái cuốn sách kinh thánh ghi điều. Chúng ta biết là trong các khách sạn thường có cuốn thánh, thì cô lấy cái cuốn kinh thánh đó, cô lấy trộm cuốn kinh thánh đó. Và cô thắng giải là vì mọi người cho là buồn cười, thật là một chuyện buồn cười, lấy gì không lấy, lấy cuốn kinh thánh. Nhiều tuần sau thì cô hoàn toàn bị sụp đổ, bởi vì cô khám phá là mình có thai. Nhiều cái câu hỏi đến với cuộc đời của cô mà chưa có kịp trả lời những cái câu hỏi đó thì cô bị bỏ rơi, cô đơn, không có một cái giải pháp gì hết, là càng thêm oán trách. Cái câu hỏi này đến câu hỏi kia, oán trách, oán trách. Một đêm ở giữa cái sự đau khổ đầy nước mắt đó thì cô cầm cuốn kinh thánh mà mình lấy trộm lên lên. Đây là lần đầu tiên mà cô đọc kinh thánh, thì cô lại mở như thế nào đó, cô lại mở ra cái câu chuyện của người mà mẹ Hana mà cầu nguyện xin Chúa cho có con là Samuel. Cô nhớ câu chuyện đó, cô đọc cái câu chuyện cô thấy lạ quá. Cô mở kinh thánh, cô thấy nó dường như có những cái gì rất là sống động trong từng lời. Cô đọc cái mở đó, cô đọc cái câu chuyện của Habakkuk, cô thấy có những câu hỏi không được trả lời, giống như câu chuyện cuộc đời của mình. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Và cái vấn đề chạm đến cô ở cái chỗ là người công mình sống bởi đức tin. Cô gặp gỡ những người biết Chúa, họ hướng dẫn cho cô tin Chúa. Nhiều năm sau, cái cô gái của cô mà ngày đó cô muốn bỏ thì bây giờ đã là tuổi tin, thì bây giờ nan đề vẫn có, vẫn phải vật lộn với cuộc sống, mà còn có khi phải vật lộn còn dữ dội hơn nữa. Nhưng họ có cái câu chuyện về đức tin của mình để chia sẻ, là cái câu chuyện người công bình sẽ sống bởi đức tin. Và trong cái niềm tin đó thì cô, cuộc đời của cô và gia đình cô đã trở nên: Ngài làm cho chân tôi giống như chân con hươu, khiến tôi đi trên các nơi cao của mình. Tôi kêu bạn chị em thân mến, ở giữa cái thời điểm chúng ta phải cách ly, thời điểm mà thiên đàng dường như là im lặng, là lúc mà đức tin thì cần hơn bao giờ hết. Xin Chúa giúp cho chúng ta những giờ mà chúng ta nuôi dưỡng đức tin bằng những giờ chúng ta riêng tư đến với lời Chúa,
có nhiều cuộc đời đã thay đổi bởi những lời, bởi những giờ mà đến với lời Chúa. Những giờ mà chúng ta học kinh thánh online các anh em đó, quý vị có biết không? Cách ly không đến được hội thánh là cái chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Chúng ta biết là nên trong cái thời điểm bắt bớ, không có thể có mà chỉ có thể nhóm ở dưới hầm, chỉ có thể nhóm ở giữa những cái hang. Người ta rất là quý những người truyền giáo đến tận nơi. Chúng ta biết là những cái hình con cá đó là những nơi mà để chiếu chỉ cho đến những nơi có người thờ phượng Chúa để mà đến. Nhưng mà người ta rất là yêu quý từng lời của những người mà đem đến và sống trong những lời đó. Bởi những cái lời đó đem nâng đỡ cho họ có thêm đức tin để sống đi qua những hoàn cảnh đó. Ngày xưa đã có từng có thời rất là nhiều lần xảy ra là không có thể đến được hội thánh, không có thể mở được hội thánh, không có nhà thờ. Hôm nay chúng ta đã trải qua những điều đó vài tháng rồi. Tương lai chúng ta chưa biết có thể sẽ phải có tình trạng còn tệ hơn. Không phải là một vài tháng, tôi nghĩ không phải là một vài tháng đâu, mà sẽ còn có thể là trong tương lai mình không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng mà nó có thể sẽ ở trong cái tình trạng là sẽ có thể cả 1 năm, 2 năm. Như vậy thì làm sao? Người công bình sống bởi đức tin vào những giờ mà chúng ta ngồi với nhau online. Thưa hội thánh, nhiều khi chúng ta thấy là cái chút sự thờ phượng Chúa trong online, trong trên mạng thật là khó khăn, nhiều cái trục trặc đủ thứ ngoài ý muốn. Nhưng xin Chúa giúp cho chúng ta đến với cái tinh thần kính kiền tôn thờ Chúa, vì đây là những giờ nuôi dưỡng linh hồn của chúng ta. Quý vị có biết là ngày xưa khi mà tôi tin Chúa, tôi được biết những người mà tin Chúa họ đi bộ. Họ đi bộ từ sáng sớm, từ 5 giờ sáng cho đến 9 giờ sáng họ mới tới nơi để thờ phượng Chúa. Không có tuần nào họ, không có tuần nào họ có một cái điều gì đó thôi thúc trong lòng họ khao khát đến với Chúa. Mà chúng ta biết là lý do tại sao có nhiều người rất ở xa đấy, mà có một cái điều gì thôi thúc Chúa chạm vào lòng, Chúa ơi con cần Chúa, đến với Chúa. Vì vậy thờ phượng Chúa, tin cậy Chúa là vì trong những giờ đó chúng ta giữ mối tương giao với Chúa và giữ mối tương giao với nhau. Bởi vì lòng tin đặt nơi Chúa là nền tảng căn bản thiết yếu cho những vấn đề không thể giải quyết, không có lời giải đáp hôm nay. Người công bình sẽ sống bởi đức tin, và trong đức tin tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi. Đức Giê-hô-va là Chúa, là sức mạnh của tôi. Ngài làm cho chân tôi giống như chân con hươu, khiến tôi đi trên các nơi cao của mình. Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời này. Xin chúng ta hướng của Chúa cầu nguyện. Lạy Chúa là Đức Trời chi thánh của chúng con. Cảm ơn Chúa về lời Ngài rồi. Buổi sáng nay đến với chúng con, chúng con chưa biết tương lai của chúng con như thế nào, nhưng chúng tương lai của chúng con thuộc về Chúa. Và xin Chúa giúp cho chúng con đi với Ngài trong đức tin. Và trong đức tin đó, xin nâng lên chúng con lên trong sự vui mừng và sự liên hệ mật thiết với Ngài, với lời của Ngài và với cộng đồng của đức tin của chính Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Chúa chờ đợi cho chúng con từng ngày sống như lời Chúa dạy, chúng con người công bình sẽ sống bởi đức tin. Chúng con cảm ơn Chúa và đại kính cầu nguyện nhân danh của Chúa Jesus Christ. Amen.